Chương trình phát thanh Giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ của mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ của mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ của mẹ bình an thứ 146. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng thuyết của Linh Mục Vũ Thế Toàn dòng tên vào ngày 1 tháng 2 năm 2008 về những việc chúng ta cần làm trong đời sống hiện tại. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Anh chị em thấy phấn khởi không? Ở trên chỗ tôi có sinh viên mình nghỉ nghe, tôi cũng phải đổi một chút để mà cũng cơ hội đấy. Kiểu như nó đến đó, nó dùng mình lần sau mình lâu. Thưa anh chị em có hỏi vậy thôi thì em chị em chăng anh chị em sửa soạn vậy. Thế mà chưa thấy nói sửa soạn gì về tâm hồn cả. À, tâm hồn sửa soạn chưa anh chị em? Làm sửa soạn chưa? Có ngồi để chua tội tạ ơn Chúa mấy ngày hôm nay cầu nguyện bao nhiêu để xin Chúa chúc lành trung tâm buôn bán sản xuất phẩm này được một chí để tấn cùng bánh như xe của mọi thương để mình gửi ra chúng ta phải xin cho một cái gọi là tâm hồn chúng ta được mở ra để chứ kẹo không gì chỉ có những cái bên ngoài không chừng là anh chị em và tấn lên như xe thì tấn như xe bảo là cứ việc không sao cuối tuần này dự nghĩa là tốt nghĩa là nắng tốt thế mà thời tiết thì bảo là sao còn chừng mưa đấy thì ra ngày mai còn đứng mẹ nữa phải chơi đứng mẹ luôn kẹo đứng mẹ chơi cũng mệt anh chị em thân mến những ngày này khi nói đến chuẩn bị tâm hồn khi nói đến cái niềm vui mà chúng ta vội vã sửa soạn cho những ngày đầu năm qua những món ăn mà chúng ta sắp sửa có hay là qua những bình hoa qua những cái lạc gọi là những lợi mà chúng ta gửi cho nhau đừng quên một điều đó là trao cho nhau giữa chính nước trời mà Chúa ban cho chúng ta và nước trời đó ngày hôm nay được hình dung qua một ngôn như thể là một hạt cải nhỏ ít có người nào thấy cái tiềm năng của nó thế mà khi được gieo vào trong đất tức là cho đúng vào môi trường và cho đúng vào trong cái hoàn cảnh và mang tất cả những cái gì chúng ta có và là để chúng ta cấy trồng và vun sới nó thì nó sẽ trở thành một cây cải lớn đến nỗi mà chim trời có thể xa được cái tiềm năng của nước trời là một việc mà chúng ta không thể chối cãi được. Ai trong chúng ta cũng nhận thức được điều đó, nhưng chúng ta phải cho phép cái tiềm năng đó được lớn lên qua cái công tác sửa soạn và qua cái ước ao chúng ta có trong những ngày. Nói đến tiềm năng của nước trời thì chúng ta nói đến cái lòng ước ao của Thiên Chúa đặt để vào trong cái hạt giống đó. Hay nói cách khác là tình yêu và ân sủng và lời của Ngài đặt để vào trong cái hạt giống niềm tin mà Ngài gieo vào trong linh hồn của chúng ta. Thế nhưng mà bổn phận thế rồi thì là có ai làm thì chị em? Phải là Chúa làm. Thì Chúa làm thế thì chết rồi. Chúng ta phải gì? Phải tưới, phải kéo. Chúng ta phải dạy để cho cái hạt giống đó được nở và được lớn lên. Đấy. Cho nên nói đến tiềm năng thì nói đến lọc nước ao của Thiên Chúa, bỏ nước ao của Ngài trong lòng mình. Thế thì phần còn lại chúng ta phải bỏ nước ao của chúng ta vào trong cái gì anh chị em? Vào trong thanh ý của Thiên Chúa. Phải có cả hai. Và nếu cả hai làm được thì chúng ta mới thấy được cái lẽ công chính và sự thật mà Chúa ban trong cuộc đời của mình. Hôm nay chúng ta lại được nghe qua bài học một trong sách Sa-mu-ên nói về câu chuyện của người David. Nó nói những tiềm năng nước trời đấy anh chị em ạ. Nó nói là ao ước của Thiên Chúa đã để vào con người và mời gọi con người khác nhập cái ao ước đó, thánh ý của Ngài thật sự. Không ai là người mà được Chúa chúc phúc đẹp lòng cho bản thân mình. Anh chị em nghe cả tuần này đang biết được về mấy mọi sự. Đến từ một gia đình rất là khiêm tốn, xuất xứ là một người chăn chiên nhỏ bé nhất trong tất cả những anh em của mình. Để đến nỗi mà Sa-mu-ên khi mà được mời đến để mà xem mắt những đứa con của người cha, xem được là của Jesse, xem được là đứa nào là đứa có thể gọi là sáng giá nhất để ông có thể xuất đầu tấn công vua. Mà đấy người cha đưa ra thì chẳng có ai vẫn cứ Sa-mu-ên cho đến khi ông hỏi còn đứa nào nữa thì người bố bảo một đứa nhỏ khó nhất trong nhà đang chăn chiên ở ngoài đồng. Và khi người đó được dẫn đến trước mắt của Sa-mu-ên thì ông ta với sự linh cảm và những ước định Chúa ban cho thì đã đặt cái trọng trách đó và nói người này chính là ứng viên mà Thiên Chúa muốn và đã sức giàu cho David để làm vua dân tộc này. Một người ban đầu khởi quỷ với tất cả những sự khiêm tốn, đứng một hạt cải nhỏ mà chúng ta nghe trong kinh thánh ngày hôm nay, để rồi thì đúng trong cái hoàn cảnh của niềm tin lớn lên trong cái hoàn cảnh khó khăn lắm, là bởi vì là đã có một rào tín nữa là bị vua sao lê. Mặc dù chơi thân với lại là sao bạn của mình là con của vua sao lê tức là Jonathan, thế mà một tí nữa sao lê đã tìm cách để làm sao thì ăn loại trừ và giết hề. Thấy vậy mà đang biết lớn lên trong hoàn cảnh đấy, vẫn lớn lên trong cái trung tín, lớn lên trong cái niềm ao ước và phát những cái ao ước đó cho thể hiện một cách trung chính ở bên thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên là David được Chúa chúc phúc để rồi cuối cuộc đời của Sa-mu-ên đã chết vì cái ngờ vực, vì tham vọng ao ước của mình đã không đúng chỗ. Thế nhưng mà mọi sự nó được đẹp tất cả như thế thì đang biết ra một câu chuyện. Ngày hôm nay ta nghe một cái mức mặt mà đeo tối của cuộc đời đang biết đó là gì chị ạ? À, nghe có nhớ không ạ? À đấy, khi mà đã cầm quyền rồi thì đang biết bắt đầu đọc sinh tật. Ôi, lần này cái áo ước của mình mà Thiên Chúa, cái tiềm năng mà đất trời trong tất ước mà nếu có thể được nói ở trong cuộc ước là cái tiềm năng của tình yêu của sự công chính là để tay của mình vua thì đã đặt sai chỗ để cái áo ước đã đặt nhầm. Vì ông đang nhìn với cặp mắt sắc được. Hay nói cách khác, khi cái ao ước bất trung bất tín và đặt để đó ở chỗ nào trong lương đồng cho những thiên lệnh để ở mắt nhìn coi chừng bị trộm, để ở tai coi chừng bị đánh ngã, để ở mũi coi chừng bị điếc, người mũi thơm và đang bị thối, để vào miệng coi chừng nói lời bất trung, để vào tay để vào hành động có thể làm nên sự lừa mà đúng như này. David đã không nhìn ra ao ước chân chính và thánh ý của Ngài, của Chúa. Cho nên ông ta đã để tất cả những cái say mê đó và những đam mê đó đi vào trong một cái thế giới ảo của mình. Và khi nghe một người phụ nữ đẹp ở trước mắt mình, ông ta đã bị say đắm. Và cái tội say đắm sắc đẹp thì cái tội đó cũng chưa phải là một nặng. Cái tội nặng nhất là tội gì chị em? À, thì em tội đắm lòng. Đóng lòng là bởi áo ước của ta và không khác nhận vào cái ý áo ước của Thiên Chúa đã để trong cái hạt cải nhỏ bé đây thì chính là đóng lòng là hạt tội đến chưa thèm. Và chính vì vậy cho nên David đã đóng lòng của mình lại và đã tự không cho mình để mình nghe cái nói công chính ông làm một hành động và phạm thứ ba khoai mà chiến như thế. Đã tôi phạm thì tôi phạm, phải phạm cho sao tôi chiến. Thì anh em nghe đi, bởi vì là phạm được chiến thì đến gặp Chúa suốt cả mà đi đánh. Anh em vẫn nghe tôi đùa đùa nó mấy con dốc lòng trường ngày này nhớ đưa thì con sẽ làm sao đoán xa thì tội nhưng cũng tình thì phạm tội cho sướng ngày này vẫn cái tội đấy sọ thèm vậy. Cho nên là ông ta đã hành động chắc và làm sao điên rồ giết chết chồng của người đàn bà say mê và chiếm đoạt người đàn bà này, rồi thì lại dùng lời lẽ bất chính để che tất cả những hành động đen tối của mình để lập luận cho một cái ý đồ bất chính của mình. Nhưng mà hình như cái áo ước bất chính đó, cái hạt cải thì bao giờ cái giống là đúng tốt này chị em, chứ không bao giờ mà gieo giống xấu bao giờ. Chỉ có khi nào chúng ta không chịu tưới hay là đem chậu mảng để cho gọi là tao bụi gai mọc đè lên nó lên được thôi. Cho nên khi mà biết quét dọn tất cả mọi thứ để cho phép cái ân sủng của Chúa lớn lên thôi, thì bây giờ để biết cái đạo đức của David là cuối đời ông ta đã ăn năn và hối hồi, cho nên đã được cái gọi là sự trung tín của Chúa quay trở lại vào ngày cứu độ của David. Và ta nên nhớ nhé, chính cái sự quay trở lại đó đã để lại một cái điểm son cho ông, vì sau này ngài chính là ai nhỉ? Chính là tổ phụ của đấng cứu thế trẻ. Trở lại trong những ngày qua có những chuyện tương tự. Niềm ao ước và say mê của con người phải được đặt vào trong ao ước công chính của Thiên Chúa. Sự kiện diễn biến ở Hà Nội mà chúng ta nghe trong suốt chỉ những vừa qua, tôi biết tháng này thì em có theo dõi tin không, nhưng mà tôi chỉ chưa biết rõ cái chính thức không. Nhưng mà tôi vào trong gọi là internet chưa chỉ là thành lễ là một cách thoáng thôi, thì có một cái tin bán chính thức từ Asia News nói là hình như nhà nước cuối cùng thì đã dung trả quả công sứ lại cho quả công mục. Thế nên thử ra là đấy là tin bán chính thức, nhưng xin anh chị em nghe cái rất là rẻ rặt. Với lại tổ tư nhắc gọi là như lý do là nghề chọn lời mời đối thoại cũng như là một cái lễ chào với chúng ta. Thế nhưng mà nếu đó là thật thật thì tôi xin mình dẫn những qua và chia sẻ với anh chị em chỗ này. Áo ước là người ai chẳng có, nhưng mà áo ước bất trung bất tín bất tham lam thì mà cái ảo vọng của một cái rất ảo đấy, lấy đi cái gọi làm sao nhân giá của kẻ khác và bất công với kẻ khác thì áo ước đó chẳng được chinh phục. Là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, cái áo ước công chính của con người cho dù công chính mấy năm nữa cũng phải được thân tận chính phủ trước mặt Chúa. Vì vậy, giáo dân đã cho một phương thức là nếu áo ước của mình trong một cung cách của con cái Chúa là tổ nguyên và tự chế, mở lối cho một sự kính phục, mở lối cho một cái gọi là cái nhìn văn minh hơn và đương kính trọng theo hơn và có giáo dục hơn, có văn hóa hơn. Nếu đó là sự thật thì có lẽ cái điểm kế tiếp đó là áo ước và cái điểm của Chúa có thể được thể hiện. Cho nên là ta cầu nguyện cho giáo hội, ta biết giáo hội mẹ luôn luôn cho cái nhìn của mình trong sự khiêm tốn, cái nhìn của mình không đi khác ngoài lời cầu nguyện và sự tự chế trước bản quyền hay bất cứ một cái gì có thể áp đặt lên trên cái hạt giống mà chưa gieo. Nên nhớ tiềm năng mà trong hạt giống thì chỉ có người ta lớp thì nó cắt leo thôi, nhưng mà nếu người ta càng lớp càng bùi mà có người là càng tưới càng chăm thì cái hạt giống tiềm năng nó sẽ lớn vô kể không ai biết được. Và để Chúa, nếu đó là món quà đầu năm mà chúng ta cho giáo hội ở nhà thì xin Chúa cho chúng con chấp nhận thấy được món quà đầu năm mà Chúa có thể ban qua tiềm năng hạt giống ở nơi ngay tại đây này. Nơi ngay tại ở trong mảnh vườn của sứ đạo mình ở đây, cộng đoàn mình ở đây và ngay cả ở trong gia đình của mình. Xin cho những cành hoa và những nụ lọc đầu xuân được nở thật sự ở trong những nơi mát hay ở trong những gì mà anh chị em cố gắng nhất trong cuộc đời của mình. dễ đến con cái, dễ đến những người bạn thân quen. Và lạy Chúa, nhất là xin thanh tẩy chúng con, để chúng con cho cơ hội chính mình mà tự nhiên hạt giống nó lên để trở thành hạt cải dưới nước cha của mình. Để chúc anh chị em ăn Tết vui vẻ. Tôi sẽ không gặp anh chị em đến một ngày Tết tuần sau. Cho nên là ăn Tết thì ăn vui anh chị em nhé. Nhưng mà mình cũng phải cẩn trọng nhớ cái hào hứng của mình nhé. Đừng có còn nghe mình cứ bảo rằng là ôi ba ngày Tết thì cứ gọi là vui tí thì cứ ăn đại với nhau thôi. Nên cao mà bất mà lại cứ ăn mấy chim mà lại ăn cái điều mỗi ngày thì cũng được. Hay là gọi là chúng ta chỉnh mà một chút là thôi tí tí bồ cua cá họ chứ sao mà lơ tơ bơ mà lại đem đánh cá Ấn Độ, nghĩa là cuối tuần này đang có Super Bowl. Đây là cái mà tôi đang lo. Có nhiều người gia đình sẽ có những cái khốn khổ về những cái chuyện gọi là đánh cá. Chúng ta phải cẩn trọng và nhớ cái đó. Ở trên đại học tôi nói với sinh viên rồi, tụi con theo dõi Super Bowl thì theo dõi, cố gắng lo là đi lễ các ý gì là vì chúng nó mê con ấy nhỉ. Thế nhưng mà tôi biết ý cho nên tôi làm lễ sớm. Cho nên tôi bảo nếu nào mà đi lễ buổi chiều không được thì phải lo đi lễ sớm. Còn nếu nào mà chúng lễ mà coi Super Bowl lần sau mà đến đây gặp là chúng mày thêm được một cái việc liền bộ rõ là cái do tự. Là bởi vì chúng mày đã phạm cho chiến thì cha cũng cho chúng mày được để tội cho chiến. Và lần nữa chúng mày kia vui vẻ và ăn Tết sang thần chủ của Chúa.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.